Thứ hai tuần thứ 17 thường niên. Bài trích sách xuất hành. Ông Môi-se từ núi trở xuống, tay cầm hai tấm bia chứng ước. Những bia ấy có viết cả hai mặt, mặt trước cũng như mặt sau. Những bia ấy là do Thiên Chúa làm ra, chữ là chữ của Thiên Chúa khắc trên các bia. Ông Giô-suê nghe tiếng dân reo hò thì nói với ông Môi-se, có tiếng giao tranh trong trại. Nhưng ông Môi-se nói, tôi nghe không phải tiếng ca chiến thắng, không phải lời than bại trận, mà là tiếng ca đối đáp. Vậy khi đến gần trại, ông thấy con bê và những bọn người đang nhảy múa. Ông Môi-se nổi cơn thịnh nộ, ông ném các tấm bia đang cầm trong tay và đập vỡ dưới chân núi. Ông lấy con bê họ đã làm, đốt đi, tán nhuyễn ra, rắc lên mặt nước, rồi bắt con cái Israel uống. Ông Môi-se bảo ông Ha-ron, dân này đã làm gì ông mà ông đưa họ tới chỗ phạm một tội lớn lao như thế? Ông Ha-ron nói, xin ngài chớ bừng bừng nổi giận. Chính ngài biết dân này có khuynh hướng xấu. Họ nói với tôi, xin ông làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Môi-se này, là người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai Cập. Tôi nói với họ, ai có vàng, hay họ đã gỡ đồ vàng đeo tai và đưa cho tôi. Tôi ném vào lửa và đã ra con bê này. Ngày hôm sau, ông Môi-se nói với dân, anh em đã phạm một tội lớn, nhưng giờ đây tôi sắp lên gặp Đức Chúa. May ra tôi sẽ xin được người xá tội cho anh em. Ông Môi-se trở lại với Đức Chúa và thưa, than ôi, dân này đã phạm một tội lớn. Họ đã làm cho mình một tượng thần bằng vàng. Nhưng giờ đây, ước gì ngài miễn chấp tội họ. Bằng không thì xin ngài xóa tên con khỏi cuốn sách ngài đã viết. Đức Chúa phán với ông Môi-se, kẻ nào phạm tội làm mất lòng ta, ta sẽ xóa tên nó khỏi cuốn sách của ta. Bây giờ ngươi hãy đi, đưa dân tới nơi ta đã chỉ cho ngươi. Này, thiên sứ của ta sẽ đi trước mặt ngươi, nhưng đến ngày ta trừng phạt, ta sẽ trừng phạt chúng vì tội đã phạm. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ. Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ từ tạo thiên lập địa. Suy niệm lời Chúa. Đức tin vững mạnh, cần thiết để vượt qua gian khổ cuộc đời. Trong thực tế, biết bao nhiêu ví dụ đã chứng minh, càng sung sướng hạnh phúc bao nhiêu, con người càng dễ dàng quay lưng lại với Thiên Chúa và chạy theo những cám dỗ của ba thù bấy nhiêu. Vì thế, con người cần học hỏi để biết làm chủ vật chất, trước khi đương đầu với sự thành đạt của cuộc đời. Một khí cụ tối cần thiết để con người có thể làm chủ cuộc đời là sự vững mạnh của đức tin và cuộc sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Các bài đọc hôm nay dẫn chứng cho chúng ta thấy sự cần thiết của đức tin trong việc đối đầu với những trước cám dỗ. Trong bài đọc 1, con cái Israel bỏ quên Thiên Chúa để tự tạo cho mình một con bê bằng vàng để thờ lạy, đang khi Thiên Chúa và ông Môi-se vất vả để thiết lập thập giới cho họ. Trong phúc âm, Chúa Giêsu đưa ra hai dụ ngôn để dẫn chứng sự cần thiết phải làm cho đức tin vững mạnh. Bài đọc 1. Các ngươi không được thờ thần nào khác ngoại trừ ta. Thứ nhất, con cái Israel tự tạo cho mình một thần bê vàng để thờ lại. Thiên Chúa quan tâm dạy dỗ dân qua thập giới. Ngài đã dùng tay uy hùng để đưa dân ra khỏi đất nô lệ của người Ai Cập. Thiên Chúa còn thân hành dạy dỗ bằng cách ban thập giới cho con cái Israel qua vị lãnh đạo là ông Môi-se. Sau khi đã nhận lãnh thập giới từ Thiên Chúa, trình thuật kể, ông Môi-se từ núi trời xuống, tay cầm hai tấm bia giao ước. Những bia ấy có viết cả hai mặt, mặt trước cũng như mặt sau. Những bia ấy là do Thiên Chúa làm ra. Chữ là chữ của Thiên Chúa khắc trên các bia. Khi tiến đến gần chân núi, hai ông nghe tiếng dân reo hò. Ông Joshua nói với ông Môi-se, có tiếng giao tranh trong trại. Nhưng ông Môi-se nói, tôi nghe không phải tiếng ca chiến thắng, không phải lời than bại trận, mà là tiếng ca đối đáp. Và khi đến gần trại, ông thấy con bê và những bọn người đang nhảy múa. Ông tức giận và ném các tấm bia đang cầm trong tay và đập vỡ dưới chân núi. Ông lấy con bê họ đã làm, đốt đi, tán nhuyễn ra, rắc lên mặt nước, rồi bắt con cái Israel uống. Ông Môi-se có ít nhất hai lý do để nổi giận với dân. Thứ nhất, con cái Israel đã mù quáng quay lưng lại với tình yêu của Thiên Chúa, thay vì phải kính mến yêu thương người đã làm biết bao điều tốt lành cho mình. Họ lại chạy theo thờ phượng một con bò vô tri vô giác. Thứ hai, con cái Israel đã quá ngu dốt. Trong khi Thiên Chúa đang lo lắng xây đắp một tương lai huy hoàng và vinh quang cho dân, thì họ lại chạy theo một bức tượng do bàn tay con người nhào lặn nên, chẳng có tí quyền năng gì cả. Lý do thờ con bê vàng. Ông Môi-se hỏi ông Ha-rôn, người đã ở lại với dân khi ông lên núi gặp gỡ Chúa. Dân này đã làm gì cho ông mà ông đưa họ tới chỗ làm một tội lớn như thế? Ông Ha-rôn nói, xin ngài chớ bừng bừng nổi giận. Chính ngài biết dân này có khuynh hướng xấu. Họ nói với tôi, xin ông làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Môi-se này, là người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai Cập. Tôi nói với họ, ai có vàng? Họ đã gỡ đồ vàng đeo tai và đưa cho tôi. Tôi ném vào lửa mà đã ra con bê này. Tục ngữ Việt Nam có câu rất thích hợp cho trường hợp này, no cơm, rừng mỡ. Khi con người sống sung sướng hạnh phúc quá, họ bắt đầu làm chuyện đồi bại. Ngược lại, khi con người phải vất vả làm ăn và nghèo khó, họ biết thờ phượng kính mến và năng chạy đến với Chúa để kêu xin. Nhiều người lấy làm lạ, tại sao trong hoang địa không có dụng cụ luyện kim mà ông Ha-rôn có thể tạo thành con bê bằng vàng này? Mục đích của tác giả không phải ở chỗ làm sao có con bê vàng, nhưng ở chỗ muốn chứng minh khuynh hướng sai lạc của con người khi đã có đầy đủ vật chất. Thứ hai, phạm tội phải đền tội. Ông Môi-se bầu cử cho dân. Tuy rất cương nghị trong khi sửa phạt con cái Israel, nhưng ông Môi-se rất có lòng thương họ. Ngày hôm sau, ông Môi-se nói với dân, anh em đã phạm một tội lớn, nhưng giờ đây tôi sắp lên gặp Đức Chúa. May ra tôi sẽ xin được người xá tội cho anh em. Đây phải là đức tính của những người lãnh đạo trong giáo hội và các bậc làm cha mẹ. Vừa phải dứt khoát theo sự thật khi giáo dục, vừa phải thương yêu và tha thứ khi họ đã nhận ra lầm lỗi. Ông Môi-se trở lại với Đức Chúa và thưa, than ôi, dân này đã phạm một tội lớn, họ đã làm cho mình một tượng thần bằng vàng. Nhưng giờ đây, ước gì ngài miễn chấp tội họ, Bằng không thì xin Ngài xóa tên con khỏi cuốn sách Ngài đã viết. Ông Môi-se sẵn sàng hy sinh chết để toàn dân được sống. Thiên Chúa công bằng. Đức Chúa phán với ông Môi-se, kẻ nào phạm tội làm mất lòng ta, ta sẽ xóa tên nó khỏi cuốn sách của ta. Bây giờ ngươi hãy đi, đưa dân tới nơi ta chỉ cho ngươi. Này thiên sứ của ta sẽ đi trước mặt ngươi, nhưng đến ngày ta trừng phạt, ta sẽ trừng phạt chúng vì tội đã làm. Tội của ai, người ấy chịu. Ông Môi-se không được phép gánh lấy các hình phạt của dân. Thiên Chúa sẽ sửa phạt họ, nhưng Ngài vẫn cho họ có cơ hội để ăn năn và sửa chữa các khuyết điểm. Nếu cứ ngoan cố trong tội lỗi, họ sẽ tự cách biệt họ khỏi Thiên Chúa ngay từ đời này, chứ chưa cần phải đợi tới đời sau. Con cái Israel bị rắn lửa cắn chết là một ví dụ điển hình. Phúc âm. Phải làm sao cho đức tin lớn mạnh? Thứ nhất, dụ ngôn hạt cải. Đức Giêsu trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác về sự cần thiết của lời Chúa trong tiến trình tăng trưởng của đức tin. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người lọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời đến làm tổ trên cành được. Hạt cải bên Palestine có thể trở thành cây, chứ không giống như hạt rau cải của Việt Nam. Nó có thể trở thành cây cao rợp bóng cho chim trời đến trú ngụ. Đức tin là quà tặng Thiên Chúa ban cho con người khi họ lãnh nhận bí tích rửa tội. Tuy bắt đầu nhỏ bé, nhưng con người có thể làm cho đức tin trở nên vững mạnh để sinh ích cho mình và cho người khác. Thứ hai, dụ ngôn nắm men. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác rằng, nước trời cũng giống như chuyện nắm men, bà kia lấy vùi vào ba thung bột cho đến khi tất cả bột dậy men. Men cũ là chút bột lấy từ lần làm bánh trước, tuy nhỏ nhưng có khả năng làm dậy tới ba thung bột. Đức tin của con người cũng thế. Các tín hữu phải làm sao cho đức tin tăng trưởng và thấm nhập mọi khía cạnh của cuộc sống, để không những sinh ích cho bản thân, mà còn lan rộng đến những người trong gia đình, trong cộng đoàn giáo xứ và toàn thế giới. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta luôn luôn phải đương đầu hàng ngày với bao cám dỗ của cuộc sống. Nếu không có một đức tin vững mạnh, chúng ta dễ bỏ Thiên Chúa để chạy theo cám dỗ của ba thù. Đức tin vững mạnh chúng ta có được là do sự luyện tập mỗi ngày qua việc cầu nguyện, qua việc tham dự thánh lễ và học hỏi kinh thánh để biết về Thiên Chúa và thực hành mỗi ngày. Amen.